Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Tuấn Anh về hành vi cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức.
Mô hình nuôi cá lồng bè ở vùng biển đảo Tây Nam hướng phát triển kinh tế của bà con ngư dân.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1988, tạm trú tại tổ 16 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên về hành vi cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2018, Phạm Tuấn Anh dùng điện thoại di động gọi liên tục tới số máy 113 để trêu đùa. Tuy đã được cán bộ trực điện thoại nhắc nhở, nhưng Phạm Tuấn Anh vẫn tiếp tục gọi điện tới số máy 113 chỉ bậy, thách thức gây cản trở việc tiếp nhận tin báo của lực lượng cảnh sát 113. Hành vi của Phạm Tuấn Anh đã vi phạm Nghị định 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, xử phạt về hành vi cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức.
Ngày 20 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Thanh, 32 tuổi, trú tại cụm 5 phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, Thanh cùng con trai là cháu P, 5 tuổi, đi dự sinh nhật ở trên phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trong lúc Thanh ngồi uống rượu với bạn, còn cháu P ở ngoài chơi đùa và bị ngã, rách đuôi mắt phải. Phát hiện sự việc, Thanh vội vàng đưa con vào bệnh viện đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội để xử lý vết thương. Đến 23 giờ 30 phút, Thanh đưa cháu P lên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và được bác sĩ Vũ Hồng Chiến, 28 tuổi, quê Hải Dương, hiện đang công tác tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện Sanh Pôn thăm khám. Thanh yêu cầu bác sĩ Chiến khâu vết thương thẩm mỹ cho cháu P bằng chì nhỏ, không để lại sẹo. Bác sĩ Chiến giải thích, nếu khâu thường thì chuyển xuống khoa cấp cứu, còn khâu thẩm mỹ thì cháu P sẽ được bác sĩ Chiến trực tiếp khâu. Do sát con đang bị thương, thấy bác sĩ tư vấn lâu, cho rằng bác sĩ gây khó dễ nên Thanh chửi bới và dùng tay đánh bác sĩ Vũ Hồng Chiến hai cái vào mặt. Phát hiện sự việc, bảo vệ bệnh viện và người thân của Thanh vào can ngăn, đồng thời thông báo cho cơ quan công an về sự xô xát trên. Ngay sau đó, công an quận Ba Đình và công an phường Điện Biên đã có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an để xác minh. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận có hành vi gây thương tích cho bác sĩ Chiến và gây rối trật tự công cộng. Quá trình điều tra, bác sĩ Vũ Hồng Chiến từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bồi thường dân sự. Trước đó, hình ảnh từ camera giám sát bệnh viện Sanh Pôn ghi nhận hình ảnh khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, bác sĩ Chiến trao đổi với Thanh về tình trạng bệnh của cháu P. Tuy nhiên, quá trình trao đổi, Thanh bất ngờ đứng dậy, tát vào mặt bác sĩ Chiến. Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên bác sĩ Chiến không kịp phản ứng. Thấy vậy, một nhân viên y tế của bệnh viện chạy vào can ngăn. Sau đó, người nhà bệnh nhi này rút ví tiền trong túi ra, vứt lên bàn bác sĩ. Hành vi lăng mạ, hành hung đánh bác sĩ của Thanh tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn đã gây hoang mang cho cán bộ y bác sĩ của bệnh viện, cản trở hoạt động bình thường của bệnh viện, gây bức xúc trong dư luận.
Gần đây, nhiều bạn trẻ rỉ tay nhau đi tìm ăn một loại nấm để tìm kiếm trạng thái cảm giác thức thần như đi lạc vào một thế giới khác. Những bạn trẻ đó thừa nhận cảm giác có được sau khi ăn nấm thức thần là một dạng ngộ độc nhưng không đến mức nguy hiểm tính mạng. Nếu may mắn, người ăn nấm sẽ có một chuyến du lịch tốt đẹp, good trip, còn nếu không may thì sẽ có một chuyến du lịch xui xẻo, bad trip. Nghe bạn bè dì tai về loại nấm thức thần có khả năng kỳ diệu, Hoàng Tùng đã lên mạng tìm hiểu và biết được không cần đi đâu xa, chỉ cần tìm ở những bụi cây ven đường, đặc biệt là sau cơn mưa sẽ thấy nấm. Tùng cũng lặn lội săn lùng và nhiều lần thu về hai loại nấm Pansian và Golden Teacher để thử. Tùng chia sẻ mỗi lần chip nấm thường chọn nơi vắng vẻ, không có người qua lại và có một người bạn tỉnh ngồi bên để nói chuyện, đề phòng mình gặp bad trip sẽ làm điều dại dột. Tùng kể khi hút chip, Tùng thấy mình đi lạc vào thế giới khác, ở đó cái gì cũng đẹp lạ lùng. Tuy nhiên cũng có những lúc Tùng gặp bad trip nhớ đời. Cụ thể đó là lần ở trong vườn tiêu. Mình cảm thấy người mềm oặt, không còn sức lực, vườn tiêu vươn lá ra ôm mình không tài nào chạy thoát được. Thằng bạn ngồi bên thì tan chảy thành vũng nước, Tùng kể. Một người chơi khác tên Tuấn cũng kể việc mình rơi vào bad trip khiến tởn đến già. Lúc đó khi Tuấn đang chip nấm thì bị người nhà bắt gặp và sai việc. Tuấn không làm theo và trốn vào phòng nên bị mắng, thế là rơi vào bad trip. Lúc đó mình cảm thấy rất hoang mang, sợ hãi đỉnh điểm, chỉ muốn ra đường lao đầu vào xe cho chết để thoát khỏi cảm giác đó. Tuy nhiên mình kiềm lại được. Trong vai một người cần mua nấm để thực hiện một chuyến chip với nấm thức thần, phóng viên không khó để lên mạng đặt hàng nấm khô và phôi nấm về trồng. Hai loại nấm được bán phổ biến là nấm Golden Teacher và Pansian với giá dao động từ 300.000 đến 350.000 đồng trên 3 gram nấm khô, tương đương một chuyến chip. Có khá đông người đặt hàng, nickname người nấm sống ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẵn sàng ship cho ai đặt 3 gram nấm trở lên. Ngoài ra, người nấm còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho ai lần đầu chip nấm để đạt được good chip trong vòng kiểm soát. Các chủ đại lý nấm đều cảnh báo các fan chip nấm phải tìm hiểu kỹ về nấm trước khi thử. Khi bad trip, rất có thể bạn sẽ quên luôn cả họ tên mình và bạn sẽ chạm tới những nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời. Điều này đáng sợ hơn tất cả nỗi sợ khác trong cuộc sống thực tế. Người dùng rơi vào bad trip sẽ cảm thấy khó chịu, sợ hãi, ám ảnh, bồn chồn, dễ bị kích động, mà đỉnh điểm của bad trip là sự khiếp sợ. Những người mới sử dụng nấm ma thuật cần phải được chuẩn bị trước về tâm lý, sẵn sàng để đi du lịch trong tâm trí và cần có một người bạn đã có kinh nghiệm sử dụng ở bên cạnh trong suốt cuộc hành trình để trò chuyện. Khi người dùng đi vào quá sâu trong tiềm thức của mình, tức đi lạc thì cần có người kéo quay trở lại thực tế. Có trường hợp một anh bạn đã từng có một bad trip là muốn giết cả anh ta và bạn gái, cho nên tốt nhất bạn nên cẩn thận với những gì có thể xảy ra. Nấm thức thần hay còn gọi là nấm thần, nấm ma thuật, có chứa chất ma túy psilocin và psilocybin là chất gây ảo giác có trong danh mục chất ma túy bị cấm. Psilocin và psilocybin là hai hoạt chất có trong cây nấm đã bị đưa vào Công ước Liên Hiệp Quốc từ năm 1971 và hiện bị cấm tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khi sử dụng nấm có chứa hai chất trên sẽ có hiện tượng bị ảo giác và có thể có thêm ảo thanh. Lạm dụng chất này có thể dẫn đến hoang tưởng, hoảng sợ và lo lắng thường xuyên, dễ dẫn đến tự sát, tình trạng biểu hiện như bệnh nhân tâm thần phân liệt. Bác sĩ Hiển cảnh báo. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47 Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian qua đơn vị này đã phát hiện và bắt giữ một số vụ mua bán, vận chuyển nấm thần hay còn gọi là nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần vào Việt Nam. Theo kết quả giám định thì trong các loại nấm trên có chứa chất ma túy psilocin, psilocybin thuộc danh mục 1 được quy định trong Nghị định 82/2013/NĐ-CP. Đây là các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. Việc sử dụng các chất này trong phân tích kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. Thượng tá Bùi Đức Thêm, Phó trưởng phòng 5 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết, thời gian qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các địa phương đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển lá khát, cỏ Mỹ, nấm thần vào Việt Nam. Trong lá khát chứa chất cathoni, cỏ Mỹ chứa chất XLR11. Đây là những chất tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống. Trước đây chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các đối tượng mua bán các loại thực vật này do quy định trong luật còn bất cập. Chúng tôi đã kiến nghị sửa luật theo hướng các đối tượng mua bán lá cây coca, lá khát, lá cây Cata edulis, lá, rễ, thân, cành, hoa quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định thì sẽ bị xử lý. Những kiến nghị này đã được chấp nhận và Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi đã ghi nhận. Thượng tá Thêm nói, tuy nhiên qua công tác đấu tranh cho thấy, ngày càng xuất hiện nhiều tiền chất, các chất ma túy mới. chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các cấp, ngành và cơ quan liên quan, kịp thời báo cáo Chính phủ đưa các chất ma túy mới và các loại cây chứa chất ma túy nguy hại mới bổ sung sớm vào danh mục các chất ma túy để có biện pháp đấu tranh kịp thời và hiệu quả.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Mô hình nuôi cá lồng bè ở vùng biển đảo Tây Nam, hướng phát triển kinh tế của bà con ngư dân.
Thưa quý vị và các bạn, đến vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, chúng tôi không khỏi thích thú ngắm nhìn những lồng bè nuôi cá bớp lênh đênh trên biển. Hiện nay, nuôi cá bớp thương phẩm trong lồng bè ở các đảo trên vùng biển Tây Nam được xem là nghề ăn nên, làm ra, giúp nhiều ngư dân vươn lên làm giàu. Đây là nội dung của chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cách cửa biển Sông Đốc khoảng 17 hải lý về phía Tây, được biết đến với những vách đá dựng đứng cao hàng chục mét và cây rừng mọc ken dày. Cuộc sống của người dân trên đảo tuy còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng họ luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau như người một nhà. Hiện sóng mạng viễn thông của nhà mạng trong đất liền đã phủ ra đảo Hòn Chuối cùng các dịch vụ tiện ích khác đã kết nối đảo xa với đất liền, cải thiện rất nhiều cuộc sống của ngư dân trên đảo. Phóng viên Hà Phương có bài phóng sự.
Hòn Chuối là đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Việt Nam. Phía Bắc là hòn Sơn Rái của tỉnh Kiên Giang, phía Nam là hòn Khoai của tỉnh Cà Mau. Bao phủ hầu hết các hòn đảo là những vách đá dựng đứng và rừng nguyên sinh rậm rạp. Loại cây nhiều nhất ở đây là chuối rừng, vì vậy đảo mới có tên là Hòn Chuối. Nhìn từ xa hòn chuối sừng sững trên biển như một chiến hạm. Đến nay, hòn chuối có 3 gành, gành nam, gành trướng và gành nồm. Từ tháng 9 đến tháng 3 âm lịch, người dân về sống ở gành nam để tránh gió trướng và ngược lại, từ tháng 3 đến tháng 9 âm lịch, họ lại về gành trướng để tránh gió mùa Tây Nam. Thời điểm dọn nhà là vào lúc giao mùa, khi hai loại gió này chưa nổi lên, cả hai phía đảo đều lặng sóng. Bà Trương Thị Việt đã sống trên đảo Chuối này 2-3 năm cho biết, ở đây người dân nghèo lắm, ngay đến sách vở, bút mực đến lớp của trẻ em cũng do bộ đội biên phòng trợ giúp. Nhân dân ở đây kinh tế chủ yếu dựa vào việc nuôi cá, đánh bắt hải sản. Được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, hiện nay cuộc sống người dân cũng đã khá hơn trước rất nhiều.
Giờ nó thay đổi, nó cũng đỡ rồi. Lúc trước da khổ lắm, trước da nghèo, xuồng bọng da cổ không có gì, sống khổ lắm. Thì đi bằng ngày nào ăn ngày nấy vậy đó, rồi sống gió là thấy cực khổ. Chứ mình nghèo khổ, người con cái mình nó không có vô bò học được.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy đã định cư ở đảo Hòn Chuối hơn 10 năm. Lúc đầu cuộc sống thiếu thốn trăm bề, nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện và bản thân chịu khó làm ăn. Chị thì buôn bán nhỏ, chồng đánh bắt hải sản, nên giờ đây cuộc sống gia đình chị đã khá hơn.
Mới có chồng ra đây thì cái gì cũng thiếu hết trơn, cái gì cũng không có hết. Dạ, rồi giờ mình có ghe, rồi ghe thu mua, ra thường xuyên hơn. Rồi mình gửi mua đồ, mua đạc, rồi được tiện lợi hơn lúc mà mới ra.
Trên đảo Hòn Chuối còn có bộ đội biên phòng 704 ngày đêm chắc tay súng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Mỗi bước chân tuần tra canh gác của những chiến sĩ áo xanh nơi đây đã mang đến sự yên bình trên hòn đảo nhỏ và cũng là chỗ dựa của cư dân Hòn Chuối. Các anh bộ đội là những thầy giáo dạy chữ cho con em người dân nơi đây. Bộ đội mở các lớp học tình thương để con chữ đến với các em nhỏ trên đảo, hỗ trợ ghe tàu, neo tránh bão, khám chữa bệnh và giúp đỡ ngư dân trong vùng khi gặp sự cố trên biển. Thượng úy Trần Bình Phục cho biết, ngư dân ở đây sinh sống trên những khôi nhà tạm bợ, trên vách đá, thu nhập chính của ngư dân trên đảo phụ thuộc vào công việc đánh bắt hải sản. Người lớn thường xuyên đi biển nên trẻ con ở nhà chẳng được ai dạy dỗ. Chính vì vậy, đồn biên phòng đã mở lớp học trên đỉnh núi để giúp các em ở đảo có được con chữ.
Các em nhỏ đây là đã thế hệ thứ 3 rồi. Thì từ cha, từ ông nội, ông ngoại, tới từ cha mẹ rồi tới các em. Lúc đầu đại đa số là dân biết chữ rất ít, thậm chí là không biết là nhiều. Rồi họ quen rồi một ngày là mình cứ là đi câu rồi đi tìm cuộc sống mưu sinh, miễn làm sao mà có gạo ăn là được, không cần việc học hành. Tại vì trong đầu họ không quan tâm tới cái việc học. Học là cái gì đó là nó xa lạ đối với con em của họ và bản thân họ lắm, họ không nghĩ đến. Mình dạy chữ cho các em nhỏ ở đây không phải là để xóa mù, không, mình muốn là tương lai của các em là được vào ở trong đất liền học cao hơn nữa và tiếp tục. Từ đó là để tạo một cái nền tảng để cho các em sau này quay lại học thành tài rồi quay lại là phục vụ và giúp cho bà con ở đảo này phát triển kinh tế, như vậy, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới tại nơi đây.
cùng với nhân dân, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng, trên đảo Hòn Chuối còn có nhân viên trạm hải đăng, trạm radar. Chính ở nơi đầu sóng ngọn gió xa xôi này, ta lại cảm nhận rõ hơn sự chất phác của những ngư dân miền biển cùng với các cán bộ chiến sĩ đóng quân trên đảo, gắn bó, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn vất vả, ngày đêm gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chân trời rất xanh gọi nắng xuân sao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu.
Quý vị và các bạn thân mến, trên vùng biển Tây Nam, nghề nuôi cá bớp thương phẩm trong lồng bè bắt đầu nở rộ từ năm 2011 và nhanh chóng lan rộng trên các đảo Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Đốc, Phú Quốc. Những lồng bè nuôi cá lê đênh trên biển chính là bệ phóng giúp ngư dân làm giàu và níu chân họ gắn bó với vùng biển Tây Nam. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Con nước ở vùng biển Tây Nam có dòng chảy không quá xiết. Nước biển thích nghi với đời sống của con cá bớp, nên hầu hết các điểm đảo đều gây dựng mô hình kinh tế này. Gia đình ông Lưu Minh Tâm ra đảo Nam Du lập nghiệp từ những năm 93. Sau một thời gian đi đánh bắt hải sản có thu nhập, ông Tâm quyết định đầu tư nuôi cá lồng bè trên biển. Hiện trên bè cá của ông có trên 1.300 con cá bớp 10 tháng tuổi, trọng lượng khoảng 10 kg một con. Ông Tâm cho biết thu nhập từ nuôi cá lồng bè của nhà ông mỗi năm lên đến vài tỷ đồng. Gia đình ông giờ đây đã có nhà cửa khang trang, cuộc sống thay đổi rất nhiều.
Lồng bè thì bước đầu tiên mới năm đầu, mình cũng chưa có kinh nghiệm gì hung. Thì cũng học hỏi mấy anh em ta đi trước. Đầu tiên thì nó được nuôi 1.300, thì thu nhập chắc được tỷ, tỷ mấy gì đấy. Lời khoảng 20-30 chắc mà. Khởi sự thì nó gian khổ lắm. Mình qua cái quá trình mình học hỏi nghề, nó dạy nghề đó, rồi nó vượt qua cái khó khăn đó, rồi nó mới đi lên từ từ.
Để nuôi cá bớp, phải lắp đặt lồng bè trên biển với diện tích từ 16 đến 20 mét vuông và thả cá giống, trị giá đầu tư ban đầu từ 50 đến 70 triệu đồng một bè. Cá bớp giống, mỗi con nặng từ 0,4 đến 0,5 kg. Sau 9 tháng thả nuôi, mỗi con cá bớp có thể đạt từ 8 đến 10 kg. Với giá luôn giữ ổn định từ 135 đến 150.000 đồng 1 kg, mỗi bè cá đạt lợi nhuận từ 30 đến 40% tổng giá trị bán cá thương phẩm. Ông Huỳnh Phong Vụ, một trong những người tiên phong nuôi cá bớp trên đảo Hòn Chuối, cho biết.
Cá ba sa hoặc cá cha trên vùng nước ngọt mình nuôi thì cá bớp này nó dễ nuôi hơn. Theo cái nguồn nước ở đây nó sạch, cái tỷ lệ nó bệnh hoạn nó cũng ít hơn các hòn khác. Vì đây cái trên hòn thì dân cư nó ít, rồi mình không có chế biến thủy sản, cái nguồn nước nó sạch.
Theo ông Lê Văn Phương, chủ nhiệm hợp tác xã nuôi bè cá bớp Hòn Chuối, khi bắt đầu nuôi, khó khăn lớn nhất là vốn. Nhiều người đã vay mượn thêm để đầu tư với kỳ vọng sẽ thoát được nghèo bằng nuôi cá. Họ cũng biết rằng chỉ khi đời sống chuyển biến, kinh tế ổn định thì mới có thể đưa con vào đất liền ăn học đàng hoàng được. Gần đây, nhờ áp dụng cách nuôi thử nghiệm cá lồng bè thu được kết quả tốt nên cư dân nơi đây đang nhân rộng mô hình kinh tế này. Cuộc sống của người dân trên đảo Hòn Chuối đang dần ổn định và phát triển nhờ vào nghề nuôi cá bớp trong các lồng bè. Cá bớp đã đem lại cho người dân đảo Hòn Chuối một cuộc sống đầy đủ hơn.
Thì trước đây thì họ đánh bắt chưa phát triển nuôi cá đó, bắt triển nuôi cá năm 2011 thì mới phát triển thôi, chứ trước đây họ sống quá bên lắm, thì đánh bắt thì nhà tạm bỡ rồi họ sống. Năm giờ rồi thu nhập đỡ, năm rồi cá 145.000 kg thu nhập đỡ lắm.
Cái khó của bà con ngư dân nơi đây là thiếu vốn để đầu tư, nhất là với những hộ mới bắt đầu nuôi. Những khó khăn này cần được chính quyền các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang sớm tháo gỡ, tạo điều kiện cho ngư dân làm ăn. Nghị quyết 09 NQTU ngày 9 tháng 2 năm 2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP của cả nước, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống nhân dân vùng biển và ven biển. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc gây dựng và nhân rộng những mô hình kinh tế biển hiệu quả mà nuôi cá bớp lồng bè là một điển hình sẽ giúp ngư dân an tâm gắn bó với biển đảo, góp phần giữ vững chủ quyền của Tổ quốc trên biển đảo quê hương.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
Mục 3. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà và công sở. Điều 64. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 1. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với người thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có một trong các hành vi sau đây. A. Tự ý đục phá, cây nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở. B. Sử dụng nhà ở không đúng mục đích ghi trong hợp đồng thuê nhà ở. C. Chiếm dụng nhà ở. 2. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với người thuê nhà ở công vụ có một trong các hành vi sau đây. A. Không sử dụng nhà vào mục đích để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình và các thành viên trong gia đình trong thời gian thuê. B. Tự ý cải tạo, sửa chữa hoặc phá dỡ nhà ở công vụ. C. Cho thuê lại, cho mượn hoặc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ. D. Không trả lại nhà ở công vụ cho nhà nước khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà theo quy định. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với các hành vi quy định tại điểm A, điểm B khoản 1, điểm B khoản 2 điều này. B. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở đối với hành vi quy định tại điểm B, điểm C khoản 1, điểm A, điểm C và điểm D khoản 2 điều này. C. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính nếu có, đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2 điều này. Điều 65. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà biệt thự. 1. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Thay đổi một trong các yếu tố sau đây đối với nhà biệt thự thuộc nhóm 1. Hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng hoặc chiều cao. B. Thay đổi kiến trúc bên ngoài đối với biệt thự thuộc nhóm 2. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. Điều 66. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Gây thấm, dột căn hộ, nhà chung cư. B. Sử dụng màu sắc sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy định. C. Kinh doanh vật liệu gây cháy nổ, dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc dịch vụ giết mổ gia súc. D. Kinh doanh nhà hàng karaoke, quán bar tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư hoặc tại phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư nhưng không đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng, chống cháy nổ hoặc nơi thoát hiểm theo quy định. D. Hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại điểm C, điểm D khoản 1, điểm B khoản 3, điều này, tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư theo quy định. E. Không thành lập ban quản trị nhà chung cư theo quy định. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng của nhà chung cư. B. Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. C. Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng. 3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Lấn chiếm không gian xung quanh, lấn chiếm các phần thuộc sở hữu chung hoặc lấn chiếm các phần thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác. B. Kinh doanh vụ trường. 4. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với ban quản trị nhà chung cư có một trong các hành vi sau đây. A. Quản lý sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định. B. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung. C. Tự quyết định mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà không thông qua hội nghị nhà chung cư. D. Tự quyết định lựa chọn đơn vị để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà không thông qua hội nghị nhà chung cư. D. Không báo cáo hội nghị nhà chung cư về việc thu chi theo quy định. E. Thực hiện sai quy chế hoạt động hoặc quy chế thu chi tài chính đã được hội nghị nhà chung cư thông qua. 5. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có một trong các hành vi sau đây. A. Không có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư mà vẫn thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư. B. Không có đủ các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định. C. Sử dụng người không có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư để thực hiện công việc chuyên môn theo quy định. D. Quản lý sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định. D. Không gửi thông tin của đơn vị vận hành quản lý nhà chung cư về Bộ Xây dựng để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định. 6. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 90 triệu đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây. A. Không bàn giao hoặc bàn giao không đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định. B. Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư không đủ điều kiện năng lực theo quy định. C. Bán cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định. 7. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây. A. Không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định. B. Không bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng đối tượng nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định. 8. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây. A. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung hoặc tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư, có mục đích hỗn hợp. B. Tính diện tích căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng sai quy định. C. Không bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo quy định. D. Hành vi quy định tại điểm A khoản 4 điều này. 9. Hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 5 điều này. 10. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm C khoản 2, điểm A khoản 3 và điểm A khoản 8 điều này. B. Buộc sử dụng màu sắc sơn trang trí mặt ngoài căn hộ chung cư theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Buộc thực hiện các biện pháp để đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng chống cháy nổ và nơi thoát hiểm đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 1 điều này đối với phần diện tích được dùng để kinh doanh. D. Buộc thành lập ban quản trị nhà chung cư đối với hành vi quy định tại điểm E khoản 1 điều này. D. Buộc hoàn trả phần kinh phí sử dụng không đúng quy định và bồi thường thiệt hại nếu có đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 4, điểm D khoản 8 điều này. E. Buộc hủy bỏ quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, yêu cầu tổ chức hội nghị nhà chung cư để thông qua giá dịch vụ quản lý vận hành, buộc hoàn trả lại chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khoản chênh lệch so với mức giá mới được hội nghị nhà chung cư thông qua đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 4 điều này. G. Buộc thực hiện việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 4 điều này. H. Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 5 điều này. I. Buộc bàn giao ngay toàn bộ kinh phí bảo trì theo quy định cho ban quản trị nhà chung cư đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 7 điều này. K. Buộc hoàn trả lại chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khoản tiền chênh lệch nếu có, do tính sai diện tích đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 8 điều này. L. Buộc bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 8 điều này.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, từ những nguyên liệu không đảm bảo, những phụ gia không theo quy định.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch, đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Công an Nhân dân, An ninh Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.